Tọa đàm 34. Nam mô A Di Đà Phật. Ấn Quang Đại Sư thường nhắc nhở chúng ta: tâm chí thành chí kính là đạo nhiệm màu để cho chúng ta thành tựu. Chư vị đồng tu ở trong Tịnh Tông học hội đều y giáo phụng hành lời dạy này và nghe pháp của Hòa Thượng Tịnh Không, nên ở tại đó người ta tu rất trang nghiêm, rất cung kính. Nếu có dịp, chư vị đi khắp thế giới mới phát hiện ra điều này, là khi đến một đạo tràng thuộc Tịnh Tông, ta thấy rất trang nghiêm. Mình không dám đi mạnh, mình không dám tằng hắng trong niệm Phật đường của họ. Ấy thế mà khi ra ngoài một chút thì ít khi thấy được hiện tượng đó. Ngài Ấn Quang dạy: một phần thành kính thì một phần lợi ích, hai phần thành kính thì hai phần lợi ích, mười phần thành kính thì ta được đại thiện lợi. Các thiện lợi của người niệm Phật chúng ta là sau cùng được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chính vì vậy mà chúng ta nên cố gắng tu hành, phải tỏ ra hết sức cung kính, thanh tịnh, trang nghiêm. Nếu chưa gì đến đạo tràng trang nghiêm tu một tuần, hai tuần, tự nhiên mình cảm nhận hình như có những chư thiên, thiên long, hộ pháp tu chung với mình. Chỉ có những người rất chân thành, rất thành kính mới cảm nhận được những điều này. Còn những gì không có lòng thành kính, không có trang nghiêm thì không bao giờ được cảm ứng này đâu. Đây là sự thật. Vì vậy, khi mình vào một đạo tràng, dù lúc đó không có ai, ta cũng phải giữ cung cách trang nghiêm, nghi tiết phải đầy đủ, để chúng ta được thiên long, hộ pháp bảo vệ, nâng đỡ, giúp cho chúng ta thoát ra nhiều khó khăn để thành tựu. Nếu chúng ta sơ ý, thì có thể bị chư vị la rầy. Một khi bị chư vị la rầy, thì phiền não nhiều, nghiệp chướng tăng. Chúng ta tu sẽ không đem lại được lợi ích gì hết. Trở về vấn đề chúng ta bàn thảo trong mấy ngày hôm nay: khế lý khế cơ. Thực ra ở đây nhắc nhở cho chúng ta biết rằng pháp tu trong Phật giáo có rất nhiều, không phải là một. Nhưng ta cần phải tuyển trạch cho được một pháp tu hợp với căn cơ hạ liệt của chính ta thì mới có khả năng thành tựu. Ngay trong pháp niệm Phật ta cũng phải biết, gọi là y giáo phụng hành chư tổ, thực hiện những phương pháp hết sức là căn bản của những người thấp kém như chúng ta thì mới được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu sơ ý cũng là pháp niệm Phật này, nhưng chưa chắc sẽ được thiện lợi. Một trong những cái hợp với căn cơ của người hạ liệt chính là lời dạy của Ngài Ấn Quang: chí thành chí kính. Nếu chưa gì tới một đạo tràng mà chưa có lòng chí thành chí kính, nghĩa là tâm còn ngạo mạn, thì Ngài Vĩnh Minh Đại Sư nói: tu hành mà khởi một cái tâm ngạo mạn thì nhất định không thể nào thành tựu, mà còn bị đại họa. Chính vì vậy mà thường thường ở trong Tịnh Tông học hội, quý vị coi, nếu không phải là đang kinh hành, không bao giờ người ta đi ngang qua tượng Phật mà không đứng lại chắp tay xá, dù là ở ngoài trời. Đó là gương mẫu tốt nên theo. Niệm Phật đường ở đây chúng ta tới sớm, nếu đi ngang qua lại bàn thờ, khi mà đi qua trước Phật, chúng ta nên ngừng lại, quay về hướng Phật, đứng đàng hoàng, chắp tay xá xuống. Khi cái thân mình ngang với mặt đất, rồi đứng lên dấn tấn một cái mới được đi. Tốt nhất là chúng ta nên đi sau tượng Phật, không nên đi ở phía trước. Tượng Phật chúng ta bây giờ có vách che phía sau rồi, rất là trang nghiêm. Có trang nghiêm, có thành kính như vậy, thì chư vị sẽ được chư thiên long hộ pháp chú ý gia trì, nghiệp chướng chúng ta bớt đi, tự nhiên trí huệ càng ngày càng phát sinh ra. Trong Tịnh Tông học hội, các vị pháp sư không bao giờ chấp nhận cho mình đi ngang qua khu vực trước bàn thờ, tức là từ bên này đi ngang qua bên kia, không bao giờ chấp nhận đi như vậy. Ví dụ như ở bên kia có một cái bồ đoàn hay cái gì đó để bị xéo, mình không được phép đi băng qua đó để sửa, mà phải đi vòng qua phía sau Phật. Phải có lòng cung kính như vậy mới được. Khi vào trong niệm Phật đường rồi, xin nhớ cho, vô trong chánh điện rồi thì tuyệt đối không được cất tiếng nói chuyện. Nếu có điều gì quá khẩn cấp, dạng bất đắc dĩ mới mở lên một lời nói nho nhỏ. Những vị hộ thất có thể được quyền làm dấu gì đó để ổn định đạo tràng. Còn riêng chúng ta thì xin chư vị nên hết sức cẩn thận, trang nghiêm tối đa. Người nào hộ thất thì lo việc hộ thất, người nào đứng trong hàng thì lo đứng trong hàng, nhất định không được sơ ý điều này. Đây là những điểm diệu âm này học hỏi được từ Tịnh Tông Học Hội. Người ta rất là trang nghiêm. Mình có trang nghiêm như vậy thì mình mới thoát ra những ách nạn. Là vì nhờ Thiên Long Hộ Pháp gia trì cho mình, hộ niệm cho mình, để cho sau cùng mình mới dễ được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ngày hôm qua mình đang nói tới chỗ niệm vô niệm, nhất tâm bất loạn. Hôm nay cũng tiếp tục vấn đề đó. Nó liên quan tới cái đề tài khế lý khế cơ. Niệm Phật nhất tâm bất loạn là khế lý. Nhưng người phàm phu chúng ta cầu cho nhất tâm bất loạn, nói dễ hiểu tức là cầu chứng đắc, nói thẳng thắn ra là cầu chứng đắc thì không khế cơ. Đức Phật nói rằng thời bạc pháp vạn ức người tu khó tìm ra một người chứng đắc. Chúng ta là người phàm phu, đã dần rõ căn cơ của mình như vậy rồi thì đừng nên mong cầu chuyện chứng đắc. Ngày hôm qua mình nói, thay vì tu hành để cầu cho chứng đắc thì bây giờ mình niệm Phật cầu được A Di Đà Phật tiếp độ giảng sanh về Tây Phương, nghiệp chướng của mình vẫn còn nguyên, nhưng do lòng chân thành, chí kính của mình thực sự được A Di Đà Phật cho mình gói nghiệp lại, gọi là đới nghiệp, để mình giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chính vì vậy, những vị căn cơ cao, chắc chắn họ là những vị Đại Bồ Tát, thì họ có chứng đắc trong đó, họ có niệm Phật nhất tâm bất loạn trong đó, họ có minh tâm kiến tánh rồi trong đó. Tại vì là Đại Bồ Tát mà. Nhưng mà các ngài có bao giờ thổ lộ chuyện này cho chúng sanh biết đâu. Đó là sự thật. Có nhiều người sơ ý, ví dụ như đưa ra một chương trình giúp cho đồng tu niệm Phật được nhất tâm bất loạn. Khi mà đưa ra như vậy thì đây thực sự là một sự sơ suất rất đáng kể. Tại vì sao? Vì chính Phật đã nói, thời mạt pháp này căn cơ chúng sanh hạ liệt. Hạ liệt thì không thể nào chứng đắc được. Như vậy, nếu mình đưa chương trình chứng đắc ra thì những người hạ cơ đó có thể bị vọng tưởng. Vọng là sai. Vọng tưởng là những tư tưởng sai, những suy nghĩ sai, những cảm tưởng sai, càng ngày càng sai, càng sai. Nó có thể thấm dần, đến một lúc nào đó nhiều khi người ta không còn cách nào gỡ ra được. Chính vì vậy, khi chúng ta quyết lòng niệm Phật giảng sanh thì xin chư vị càng niệm Phật càng khiêm nhường. Nhất định phải khiêm nhường. Đừng bao giờ tự nhận là mình có chứng đắc. Dù rằng trong lúc chúng ta niệm Phật ở đây, cũng có đôi khi cái tâm chúng ta nó an khang, tĩnh lặng, tâm chúng ta rất là thoải mái. Nhưng xin thưa thực, đó chẳng qua chỉ là một chút ít gì tịnh tịnh đó thôi. Nhưng rồi sau đó chúng ta cũng lại nhức đầu, cũng đau lưng, cũng mỏi mệt. Chúng ta không phải là chứng đắc gì đâu. Giữ tâm được như vậy thì mới an toàn giảng sanh về Tây Phương. Xin nhắc đi nhắc lại, chí thành chí kính. Chí thành chí kính nó thể hiện ra trong tư cách của mình khi tu hành, nhất định phải thành tâm. Ví dụ như đối trước một vấn đề mình thấy, à, mình hơn người khác. Khi mình thấy mình hơn người khác, tức là cái tâm ngạo mạn đã nổi lên rồi. Mà một khi tâm ngạo mạn nổi lên, nó sẽ phá mất hết cả những đức tu của chúng ta. Ví dụ như ở đây, mỗi tối chúng ta tu hành, khi cái vị hộ thất mở cái đèn lên, đó là dấu hiệu cho khóa lễ chuẩn bị bắt đầu, thì xin mời chư vị đồng tu mau mau sắp vào hàng liền, trang nghiêm đứng im lặng. Thực ra đó chính là trang nghiêm cho chính mình. Trang nghiêm cho đạo tràng là trang nghiêm cho chính mình. Có trang nghiêm thì chư Thiên Long hộ pháp sẽ hỗ trợ cho mình, chứ không phải lúc đó mà còn có người đứng, có người ngồi, có người đi. Thời gian đó là thời gian chúng ta bắt đầu đứng vào hàng để niệm Phật đường được thanh tịnh trang nghiêm. Xin thưa với chư vị, pháp tu chúng ta không đòi hỏi làm điều gì khó khăn hết, chỉ đòi hỏi làm sao càng ngày càng trang nghiêm, càng ngày càng thanh tịnh. Chỉ cần được vậy, nhất định chúng ta sẽ được chư đồng tu kính nể, được chư Thiên Long hộ pháp kính trọng gia trì. Xin nhớ cho, người chí thành niệm Phật thì chư thiên nhân kính trọng. Người niệm Phật mà không có tự trọng, người niệm Phật mà không có giới luật, thì thường thường như ngài Quán Đảnh Đại Sư nói, cái tội này nặng vô cùng nặng. Trong những lần trước Diệu Âm đã nói qua rồi, phá mất hình tướng của người niệm Phật, cái tội này rất là kinh khủng. Mong chư vị cố gắng gìn giữ. Đây toàn là những điều hết sức căn bản để cho chúng ta là người. Tội lỗi quá nặng, nghiệp chướng quá lớn, quan gia trái chủ quá nhiều, căn cơ quá thấp, trí huệ chưa phát sinh, ấy thế bà được giảng sanh về Tây Phương. Khi về Tây Phương rồi thì Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Thần Túc Thông, Tha Tâm Thông, Túc Mạng Thông, tất cả những thần thông đạo lực chúng ta có đầy đủ. Đây là do công đức gia trì của A Di Đà Phật. Xin chư vị quyết lòng thành kính tu hành để hưởng trọn sự gia trì của ngài, để một đời này ta được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.